Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Thủy My, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 11 2020. Cử tri Mỹ bầu tổng thống trong bối cảnh đất nước bị chia rẽ nặng nề. Tấn công khủng bố tại thủ đô Vienna của Áo, ít nhất 4 người chết. Tại Pháp, số ca nhiễm mới và tử vong vì dịch COVID-19 phá kỷ lục. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện bầu cử tổng thống năm 2020 phải chăng là kỳ bầu cử đầy rủi ro nhất trong lịch sử nước Mỹ? Theo dòng thời sự, nước Mỹ bầu tổng thống, châu Âu nín thở chờ kết quả. Kính thưa quý vị, hôm nay hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu để chọn lựa giữa Donald Trump và Joe Biden trong một cuộc bầu cử tổng thống mang tính chất lịch sử và cũng trong bối cảnh đất nước Hoa Kỳ bị chia rẽ trầm trọng hơn bao giờ hết.
Vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò từ nhiều tháng qua, ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden, 77 tuổi, ra tranh cử tổng thống lần thứ ba, hy vọng sẽ giành được chiếc chìa khóa của Nhà Trắng. Về phần tổng thống mãn nhiệm Donald Trump, 74 tuổi, vẫn tỏ vẻ tin tưởng là ông sẽ lại gây bất ngờ, giống như vào năm 2016. Trong cuộc meeting cuối cùng hôm qua tại Grand Rapids, bang Michigan, ông Trump tuyên bố, ngày mai chúng ta sẽ một lần nữa viết một trang sử. Ông khẳng định sẽ giành một chiến thắng tuyệt vời. Trước đó vài tiếng, tại thành phố Pittsburgh, nơi mà ông đã khởi động chiến dịch tranh cử cách đây 18 tháng, cựu phó tổng thống Biden nói, tôi có cảm tưởng là chúng ta đang đi đến một chiến thắng to lớn. Chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ lần này diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ gặp đại dịch COVID-19 đã khiến hơn 230.000 người thiệt mạng và ngày càng trầm trọng. Trong suốt nhiều tháng, ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đã liên tục nêu lên viễn cảnh cánh tả cực đoan ám chỉ đảng Dân Chủ sẽ biến cường quốc hàng đầu thế giới thành một Venezuela quy mô lớn, còn đảng Dân Chủ đứng đầu là ông Joe Biden với sự yểm trợ vào giờ chót của cựu Tổng thống Barack Obama thì không ngớt cảnh báo về những hậu quả vô cùng tai hại đối với các định chế dân chủ của nước Mỹ nếu ông Trump tái đắc cử.
Tuy ngày bầu cử tổng thống là hôm nay, nhưng để tránh tập trung quá nhiều người, ngay trong lúc có đại dịch, gần 100 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trước, bầu trực tiếp ở phòng phiếu hoặc bầu qua bưu điện. Từ nhiều tuần qua, Tổng thống Trump vẫn cho rằng cách bỏ phiếu qua bưu điện tạo điều kiện cho gian lận bầu cử, nhưng ông không đưa ra một bằng chứng nào. Dẫu sao thì tỷ lệ tham gia bỏ phiếu có vẻ như sẽ rất cao, hiện đã chiếm tới hơn 70% tổng số cử tri tham gia bầu cử tổng thống 2016. Với số người bỏ phiếu qua bưu điện đạt mức kỷ lục và với việc tại một số bang việc bỏ phiếu bằng thư sẽ tiếp diễn sau ngày hôm nay, việc kiểm phiếu sẽ rất phức tạp và việc công bố người thắng cuộc có thể sẽ bị chậm trễ nếu kết quả sát sao. Tổng thống Trump cho tới nay vẫn từ chối tuyên bố sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và ông đã báo trước là sẽ kiện nếu bị thua. Để giành chiến thắng, ứng cử viên Tổng thống Mỹ không cần giành đa số phiếu ở cấp độ quốc gia, mà chỉ cần có đa số ít nhất 270 trên 538 đại cử tri. Số đại cử tri này được phân bổ tùy theo bang. Nỗi lo bạo lực bùng nổ trong trường hợp kết quả xít sao hay bị phản đối không phải là nhỏ. Tại thủ đô liên bang, nhiều cửa hiệu, hàng quán cho dựng các hàng rào, ốp ván gỗ che chắn, đề phòng xảy ra bạo động. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne Corpe gửi về bài tường trình.
À quelques pas de la Maison Blanche, des ouvriers installent des planches devant la vitrine d'une boutique de vêtements.
Cách Nhà Trắng vài bước, nhiều công nhân đang dựng những ván gỗ trước cửa kính một hiệu bán quần áo. Tất cả những cửa hàng khác trong khu phố đã được gia cố bảo vệ. Trước những quầy áo sơ mi, Sarah, Eileen, hai nữ nhân viên tỏ chút lo lắng. Cô Sarah nói, chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng vì không biết điều gì có thể xảy ra. Eileen nói thêm, tôi nghĩ đó là do cái cách người ta nghĩ về tổng thống của chúng tôi. Nếu ông ấy tái đắc cử thì sẽ có bạo động. Cô Chinger làm việc trong một tiệm bán sô-cô-la đối diện cũng lo ngại bạo động. Trong tòa nhà của chúng tôi, họ hỏi chúng tôi là ai sẽ làm việc thứ ba này và họ còn hỏi tên những người cần phải liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Đất nước trong lúc này bị chia rẽ đến mức bất kể kết quả bầu cử như thế nào thì bạo động đều có thể xảy ra. Tại tiệm của Joy, doanh số bán hàng đã bị giảm nhiều và giờ đây lối đi vào cửa hiệu lại bị những tấm ván che lấp không dễ gì tìm ra và bầu không khí này còn làm cho cô thêm nản lòng. Joy thổ lộ, tôi nghĩ là chúng tôi đang sống trong một nền dân chủ và sẽ không thể phải đối mặt với những chuyện như vậy, nhất là tại thủ đô của liên bang. Thế nhưng tình hình hiện nay thật khiếp hãi. Rất nhiều người dân Mỹ lần đầu tiên đi mua vũ khí nhân kỳ bầu cử. Đó là điều chưa từng thấy.
Ancorpe, Washington, RFI.
Còn tại bang Texas, tức là bang rất được các ứng cử viên săn đón, thống đốc của bang này lo ngại tình hình sẽ căng thẳng trên các đường phố, nên đã quyết định triển khai 1.000 vệ binh quốc gia đến 5 thành phố chủ chốt là Houston, Dallas, Fort Worth, San Antonio và Austin. Từ Houston, thông tin viên Thomas Harms gửi về bài tường thuật.
1.000 gardes nationaux seront déployés dans 5 grandes villes, Houston, Dallas, Fort Worth, San Antonio et Austin.
Thống đốc Abbott nói, chúng tôi muốn bảo đảm chắc rằng trong trường hợp có những phong trào phản kháng sau bầu cử, sẽ có nhân sự thích ứng tại chỗ, sẵn sàng hành động nếu biểu tình phản đối biến thành nổi dậy. Các quân nhân này được triển khai hôm nay bên cạnh những địa điểm lịch sử như pháo đài Alamo ở San Antonio hay Capitol ở Austin, hoặc các dinh thự công như tòa án. Không có vệ binh quốc gia nào được bố trí bên trong hay phía trước phòng phiếu. Tuy nhiên, Acevedo, cảnh sát trưởng Houston, không thấy lợi ích gì trong việc triển khai này. Ông cho biết, chúng tôi chẳng thấy có lợi gì khi đưa lực lượng vệ binh đến đây. Nếu thống đốc đã ra lệnh, đó là quyền của ông ấy, nhưng chúng tôi không thể giao nhiệm vụ gì cho vệ binh quốc gia và nghĩ rằng cũng không cần đến lực lượng này ở Houston hay thành phố nào khác của Texas. Được biết, các thị trưởng Houston, Dallas, Austin đều không được liên lạc trước. Cơ quan cảnh sát của 5 thành phố lớn đều chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình sau bầu cử. Về phía FBI, dự báo phe cực hữu có thể có những hành động bạo lực ở phía bắc Texas.
Dans le nord du Texas, Thomas Harms, Houston, RFI.
Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại thủ đô Vienna của Áo hôm qua, và từ đêm qua, cảnh sát đã mở cuộc truy lùng các nghi can trốn thoát được. Đối với Thủ tướng Sebastian Kurz, đây rõ ràng là một cuộc tấn công khủng bố. Các vụ nổ súng đã bắt đầu vào đầu buổi tối vài giờ trước khi nước Áo bị phong tỏa trở lại để ngăn chặn dịch COVID-19. Bộ Nội vụ Áo cho biết có 4 người bị bắn chết và khoảng 15 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Từ Vienna, thông tin viên Isorias gave bài tường trình.
Vers 20h, des coups de feu éclatent dans l'Innerstadt, le centre historique de Vienne.
Vào khoảng 20 giờ, những tiếng súng vang lên ở Innerstadt, khu trung tâm lịch sử của Vienna. Cảnh sát xác định 6 nơi có nổ súng, tất cả đều nằm gần nhau. Sống gần một trong những nơi bị tấn công, Daniel Kapp kể lại với đài truyền hình công của Áo. Để mở cửa sổ, chúng ta có thể nghe tiếng súng bắn về hướng Rotenstumstrasse, và từ cửa sổ tôi thấy có nhiều người bỏ chạy. Khoảng 10 đến 15 phút sau đó, rất đông cảnh sát đã đến can thiệp. Nhà chức trách cho biết ngay là có nhiều kẻ tấn công, trong đó có một người đã bị cảnh sát bắn hạ, ít nhất một người đang lẩn trốn. Thủ tướng Sebastian Kurz tối qua cung cấp một số chi tiết như sau. Ông nói, họ được trang bị rất nhiều vũ khí, gồm cả súng tự động. Họ đã được chuẩn bị một cách rất chuyên nghiệp. Đây rõ ràng là một vụ tấn công khủng bố. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh đặc biệt, ngay giữa lúc đang có đại dịch, nhiều biện pháp mới, trong đó có lệnh giới nghiêm ban đêm, bắt đầu có hiệu lực kể từ đêm qua. Các trường học vẫn được mở cửa, thế nhưng sáng nay Bộ trưởng Nội vụ Áo cho biết là học sinh ở thủ đô Vienna không bắt buộc phải đến trường trong ngày.
Dựa trên kết quả điều tra đầu tiên, chính phủ Áo cho biết một trong những kẻ tấn công bị cảnh sát bắn hạ là một cảm tình viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo và là một người gốc vùng Bắc Macedonia từng bị kết án vào năm 2019 vì đã toan trốn sang Syria. Ít nhất một nghi can đã trốn thoát được. Thủ tướng Angela Merkel của Đức tuyên bố khủng bố Hồi giáo là kẻ thù chung của chúng ta và chống khủng bố là một cuộc chiến chung của chúng ta. Về phần Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông khẳng định chúng ta dứt khoát sẽ không lùi bước. Còn theo tờ Nhật báo Nis Mata, hôm nay một buổi lễ tưởng niệm toàn quốc sẽ được dành cho các nạn nhân vụ khủng bố tại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên vào tuần trước.
Buổi lễ sẽ diễn ra tại Nice và việc tổ chức phải đáp ứng yêu cầu an ninh cũng như giãn cách xã hội trong hoàn cảnh phong tỏa toàn quốc. Song song đó, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Sáng nay có thêm 4 nghi can ở Van Dors ngoại ô Paris bị câu lưu. Kẻ sát nhân người Tunisia 21 tuổi vẫn đang nằm viện, bị thương nặng do dùng dao đe dọa cảnh sát sau khi đã giết chết 3 nạn nhân. Tình trạng của hung thủ vẫn trầm trọng nên chưa thể thẩm vấn. Le Figaro cho biết do hung thủ Brahim Issaoui bị phát hiện dương tính với virus corona nên các nhân viên cấp cứu đã chăm sóc hắn ta sau khi bị cảnh sát bắn, hôm nay đều bị cách ly. Brahim Issaoui từng có nhiều tiền sự về bạo lực và ma túy, đã nhập cảnh trái phép vào đảo Lampedusa của Ý và đến Pháp một ngày trước vụ tấn công hôm thứ Năm tuần trước. Hắn ta sát hại dã man 2 phụ nữ đi lễ và người phục dịch nhà thờ Đức Mẹ Thăng Thiên ở Nice. Theo Bộ trưởng Nội vụ Gérard Darmanin, kẻ khủng bố này rõ ràng đến Pháp chỉ với mục đích giết người. Trong khi đó, nhóm thánh chiến Al-Qaeda ở Bắc Phi hôm qua kêu gọi những người ủng hộ giết chết tất cả những ai phỉ báng tiên tri Mahomet, đồng thời đe dọa sẽ trả thù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã bên vực các tác giả biếm họa. Về phía Thủ tướng Canada Justin Trudeau thì đang bị chỉ trích sau khi tuyên bố tự do ngôn luận không phải là không có giới hạn. Cũng trong hôm qua, nhiều giáo sĩ của 3 đền thờ lớn và các liên đoàn Hồi giáo họp tại Paris đã ra thông cáo chung lên án những lời kêu gọi bất hợp lý về việc tẩy chay hàng Pháp và lợi dụng Hồi giáo vào mục đích chính trị.
Về tình hình dịch COVID-19, theo các số liệu do Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố tối qua, số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ tại Pháp đã lên đến 52.518 người, mức cao kỷ lục. Trong khi đó, số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua cũng đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 400, cụ thể là có 412 người chết do virus corona, nâng tổng số ca tử vong từ đầu mùa dịch lên thành 37.435 người. Con số bệnh nhân phải nằm phòng hồi sức cũng tiếp tục tăng nhanh với thêm 430 người trong vòng 24 giờ qua. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục lây lan nhanh như vậy, hôm qua 12 triệu học sinh tại Pháp đã trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ Các Thánh. Đối với đợt phong tỏa đầu tiên trong đợt phong tỏa lần này, các trường từ tiểu học cho đến trung học vẫn được mở cửa, nhưng các biện pháp nghiêm ngặt hơn được thi hành để ngăn chặn dịch. Đặc biệt là kể từ nay, các em nhỏ từ 6 tuổi cũng phải đeo khẩu trang, trong khi cho tới nay việc đeo khẩu trang chỉ bắt buộc đối với trẻ em từ 11 tuổi. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công bố tối qua, tính đến 16 giờ ngày 1 tháng 11, số người chết vì COVID-19 đã vượt qua ngưỡng 230.000. Cụ thể, nay đã có tổng cộng 230.383 ca tử vong tại Hoa Kỳ. Từ ngày 27 tháng 9 đến nay, những cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra giữa lực lượng Azerbaijan và phe ly khai ở vùng Thượng Karabakh. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua đã nêu vấn đề tội ác chiến tranh và tố cáo cả hai phe sử dụng bom bi nhắm vào thường dân. Thông tin viên Emmanuel Greenspan ở Minchev gửi về bài tường trình.
Les Nations Unies ont mis le doigt lundi sur une réalité déjà bien documentée depuis le début du conflit il y a plus d'un mois.
Liên Hiệp Quốc hôm qua nhận ra một thực tế vốn đã có đầy đủ thông tin kể từ khi nổ ra cuộc xung đột cách đây hơn một tháng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet tin rằng lực lượng Azerbaijan đã hành quyết tùy tiện một số tù binh chiến tranh Armenia vào tháng trước. Các vụ hành quyết này đã được những thủ phạm ghi hình và đăng trên mạng xã hội. Số lượng ít ỏi tù binh chiến tranh của cả hai bên khiến người ta cho rằng các vụ vi phạm nghiêm trọng luật lệ trong thời chiến như trên không phải là ngoại lệ. Trầm trọng hơn nữa, bà Michelle Bachelet tố cáo cả hai phe đã sử dụng bom bi loại vũ khí đặc biệt sát thương khi dùng để tấn công thường dân. Hôm 28 tháng 10, nhiều quả rocket loại này đã nổ tung ở ngay giữa trung tâm Baghdad thuộc Azerbaijan, làm 21 người thiệt mạng. Cũng có nhiều chứng cứ cho thấy pháo binh Azerbaijan đã sử dụng đầu đạn bom chùm đánh vào các thành phố Thượng Karabakh. Vấn đề là cả Armenia lẫn Azerbaijan đều không ký công ước về đạn dược thứ cấp và có thể làm ngơ trước những chỉ trích của Liên Hợp Quốc.
Amin Gilchevi, Azerbaijan, Emmanuel Grandspan, RFI.
Về thời sự Việt Nam, theo báo chí trong nước hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trong kỳ họp thứ 49 đã đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, vì những vi phạm nghiêm trọng khi còn là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Và những hành động này bị coi là gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Bên cạnh đó, ủy ban cũng đề nghị khai trừ đảng bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam. Cũng về thời sự châu Á, Hoa Kỳ hôm qua đã cực lực lên án việc bắt giữ nhiều thành viên phong trào dân chủ Hồng Kông, tố cáo chính quyền đặc khu này đã lạm dụng việc huy động lực lượng an ninh vì mục đích chính trị.
Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố việc chính quyền Hồng Kông sách nhiễu và hăm dọa các đại diện của phong trào dân chủ cũng như những mưu toan bóp nghẹt mọi phản kháng là những minh chứng rõ ràng cho sự thông đồng giữa họ và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hết lời dẫn, ông Pompeo nêu ra việc bắt giữ 8 đại diện của phong trào dân chủ, trong đó có 5 dân biểu đương nhiệm của Nghị viện Hồng Kông. Các nhà đối lập này bị bắt hôm Chủ nhật vì đã đối đầu và ngăn trở công việc của các thành viên nghị viện theo phía cảnh sát. Theo Ngoại trưởng Mỹ, đảng độc tài cầm quyền ở Bắc Kinh muốn hủy bỏ quyền tự trị đã cam kết dành cho Hồng Kông và chấm dứt việc tôn trọng nhân quyền. Ông nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông tôn trọng quyền biểu lộ sự bất bình của người dân thông qua các đại diện được bầu lên của họ. Được biết, 8 dân biểu và cựu dân biểu bị bắt gồm có Hứa Chí Phong, Hồ Chí Vĩ, Doãn Triệu Kiên, Hoàng Bích Vân, Chu Khải Địch, Trần Chí Toàn, Trương Siêu Hùng và Quách Vĩnh Kiện. Tại Nghị viện Hồng Kông, chỉ có phân nửa số dân biểu được bầu theo phương thức phổ thông đầu phiếu, số còn lại được đề cử theo thể thức phức tạp nhằm bảo đảm đa số thân Trung Quốc.
Cũng tại Hồng Kông hôm nay, một nữ phóng viên đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về một bộ phim tài liệu mà nhà báo này đã thực hiện, nói về cuộc tấn công của những người theo chính quyền nhắm vào những người biểu tình đòi dân chủ. Vụ tấn công xảy ra tại trạm Metro Yuen vào tháng 7 năm 2019, đánh dấu một bước ngoặt trong phong trào biểu tình đã làm rung chuyển đặc khu hành chính này vào năm ngoái. Vụ này cũng đã khiến cho người dân Hồng Kông càng thêm bất mãn với cảnh sát của đặc khu này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bầu cử tổng thống năm 2020 phải chăng là kỳ bầu cử đầy rủi ro nhất trong lịch sử của nước Mỹ? Đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Donald Trump 74 tuổi hay Joe Biden 78 tuổi, ai sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ sau ngày bỏ phiếu lịch sử mùng 3 tháng 11 năm 2020 này? Lịch sử là vì trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, người dân Mỹ phải bầu chọn giữa hai ứng viên cao tuổi nhất, và đặc biệt là cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh xã hội Mỹ bị phân hóa sâu sắc. Đây cũng là một kỳ bỏ phiếu đầy rủi ro nhất, bởi vì chưa có một kỳ bầu cử tổng thống nào mối lo bạo động bùng phát hậu bầu cử lại nặng nề như lúc này. Lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Hoa Kỳ, người ta nhìn thấy nhiều tiểu thương phải cho ốp ván gỗ che chắn trước cửa hiệu đề phòng bạo lực ngay khi có kết quả kiểm phiếu. Một dấu hiệu khác cho thấy rõ xã hội Mỹ dường như một sợi dây đàn bị căng hết mức, đó là tổ chức phi chính phủ International Crazy Group trong tuần trước ra một báo cáo nhấn mạnh đến rủi ro có thể có về việc Tổng thống mãn nhiệm không chấp nhận kết quả bầu cử dẫn đến hệ quả bạo lực vũ trang. Để thấy rõ tầm mức quan trọng của lời cảnh báo, tờ Liberation dẫn lời ông Stephen Pomper, một trong số lãnh đạo của tổ chức này, lưu ý độc giả rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm tồn tại của International Crazy Group, một tổ chức phi chính phủ chuyên dự báo và hỗ trợ các giải pháp về các cuộc xung đột, ra báo cáo về chuyện nội tình nước Mỹ. Bởi vì bầu cử năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, nước Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng xã hội trên nhiều phương diện. Khủng hoảng dịch tễ COVID-19 bùng phát mà Hoa Kỳ đứng đầu bảng xếp hạng về số nạn nhân, 230.000 người chết, khiến nền kinh tế lao đao, thất nghiệp gia tăng. Nhất là xã hội Mỹ bị phân hóa sâu sắc hơn bao giờ hết, mà vụ George Floyd, một người da đen bị cảnh sát chẹt cổ đến chết ngạt, là một ví dụ điển hình. Người ta nhận thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của những nhóm cực hữu, chủ trương người da trắng thượng đẳng, phần đông ủng hộ ông Donald Trump, đối lập với bên kia là những nhóm cực tả, xu hướng vô chính phủ. Bầu cử Mỹ 2020 còn mang đậm dấu ấn của một chiến dịch vận động tranh cử ngoại hạng với những lời lẽ đả kích đối phương ở một mức độ hung hãn chưa từng thấy. Thái độ hung hăng đó không chỉ từ hai ứng viên mà cả từ những ủng hộ viên, đến mức International Crazy Group phải lên tiếng khuyến nghị rằng chính quyền phải ngăn chặn mọi hành động hăm dọa cử tri và tiếp tục kiểm phiếu ngay cả trong trường hợp có mất trật tự, hết lời dẫn. Theo giới quan sát, căng thẳng trong bầu cử, những khó khăn tiếp cận phòng bỏ phiếu luôn tồn tại trước đây, nhưng chính cá tính của vị tổng thống sắp mãn nhiệm là một biến số mới trong cuộc bầu cử lần này. E sợ xảy ra xung đột, thậm chí người ta còn mơ hồ nói đến nội chiến khi ông Donald Trump luôn có những phát biểu nuôi dưỡng hay kích động tâm lý nghi kỵ tiềm tàng trong lòng các cử tri của ông về khả năng có gian lận bầu cử. Chủ nhân Nhà Trắng đòi hỏi kết quả cuối cùng phải được công bố ngay trong đêm mùng 3 tháng 11 mà không đợi kết quả kiểm những lá phiếu gửi qua bưu điện do tình hình dịch COVID-19. Căng thẳng đó còn gia tăng một nấc khi Tổng thống Trump tuyên bố thẳng thừng không thể thua trong cuộc bầu cử này trừ phi có gian lận. Chưa có lúc nào tâm trạng lo lắng có gian lận lại cao như lúc này. Một bầu không khí nghi kỵ, ngờ vực đối với cuộc bỏ phiếu chưa từng thấy mà ông Christian Vinen, chuyên gia về lịch sử Mỹ, trường Đại học Paris, trên đài RFI đánh giá rằng đó là một dấu hiệu của một nền dân chủ đang lâm bệnh. Quan điểm này được ông Robert Malley, giám đốc tổ chức International Crisis Group, một lần nữa xác nhận khi trả lời phỏng vấn đài RFI tại Washington, cho rằng nguy cơ tràn bờ là hiện hữu, nhất là bởi vì bản thân Tổng thống Mỹ đang phiêu lưu, theo dệt căng thẳng hơn là làm dịu chúng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí đặc biệt Thanh Hà thực hiện nói về bất bình đẳng trong xã hội, vai trò của ngành bưu điện và truyền thông, những yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự, Thành Phương nói về dưới thời Tổng thống Trump, quan hệ Mỹ-Việt được mở rộng thêm với phần phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp tại Singapore. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự, nước Mỹ bầu Tổng thống, châu Âu thì đang nín thở chờ kết quả.
Nếu có một sự kiện thu hút chú ý của cả thế giới, thì đó là cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ đang diễn ra vào hôm nay. Từ lâu nay, do ảnh hưởng quá lớn của nước Mỹ về kinh tế, văn hóa và quân sự, cuộc bầu cử tại quốc gia này luôn luôn được cả hành tinh theo dõi. Tuy nhiên, sau những cú sốc mà Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump tạo ra trong 4 năm cầm quyền vừa qua, và với khả năng ông có thể bị thay thế trong lần bầu cử này, mối quan tâm của quốc tế, đặc biệt là của các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ tại châu Âu, đã tăng lên gấp bội. Mối quan tâm đầu tiên của cả đồng minh lẫn đối thủ của Mỹ, dĩ nhiên là muốn sớm biết ai là tác nhân đối thoại của họ trong 4 năm sắp đến. Và trên vấn đề này, khác biệt giữa hai ông Donald Trump và Joe Biden cực kỳ to lớn. Về ông Trump, mọi nước hầu như đều đã trải nghiệm qua cách làm không bình thường của chủ nhân Nhà Trắng, sẵn sàng bỏ qua các phương thức ngoại giao truyền thống, xóa bỏ các hiệp ước mà nước Mỹ đã ký kết, và không ngần ngại tấn công vào các đồng minh để giành lại lợi ích cho nước Mỹ. Còn về ông Biden, thông qua những gì ông đã tuyên bố trong cuộc vận động tranh cử, các chuyên gia cho rằng một chính quyền của ông có khả năng sẽ nối lại với một chính sách đối ngoại bình thường, quan tâm nhiều hơn đến nhân quyền, hợp tác toàn cầu và duy trì các khía cạnh khác nhau của trật tự chung của thế giới mà Mỹ từng bảo vệ trong nhiều thập kỷ trước đây.
Theo các nhà quan sát, ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt, xu hướng chung tại châu Âu là mong muốn Joe Biden đắc cử để khép lại 4 năm quan hệ không mấy thuận thảo giữa hai đồng minh truyền thống.
Nhật báo Mỹ USA Today trong số ra ngày hôm qua đã trích dẫn giới chuyên gia phân tích tại Rabobank, một công ty dịch vụ tài chính Hà Lan, cho rằng Sintrick, một chiến thắng của Biden có thể mở đường cho một sự hợp tác quốc tế mang tính xây dựng hơn về nhiều chủ đề khác nhau giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Hết lời dẫn. Theo các chuyên gia Rabobank, một chính quyền Biden sẽ bớt hung hăng hơn về thương mại. đàm phán xây dựng hơn về chi phí quốc phòng chung và tăng cường hợp tác toàn cầu về cách đối phó với một Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ về cả kinh tế lẫn quân sự. USA Today nhắc lại kết quả một cuộc thăm dò dư luận của YouGov, một hãng nghiên cứu thị trường trực tuyến tại Anh Quốc, công bố hồi giữa tháng 10 vừa qua, cho thấy là đại đa số các nước châu Âu hoàn toàn muốn Biden đánh bại Donald Trump. Chỉ có một vài nước châu Âu nghĩ rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã làm tốt vai trò của mình, từ cách xử lý dịch COVID-19, vấn đề nhập cư cho đến việc xây dựng lòng tin hoặc bất kỳ chủ đề nào khác. Ở Đan Mạch, 82% những người được hỏi cho rằng ông Trump là một tổng thống kém cỏi. Ngay tại Ý, nơi người dân có thiện cảm nhiều nhất với ông Trump, tỷ lệ chê bai cũng lên đến 61%.
Bên cạnh đại đa số các nước mong đợi ông Biden thắng cử, một vài nước châu Âu lại ngấm ngầm hy vọng ông Trump tái đắc cử. Những nước này thường tránh bộc lộ suy nghĩ của mình vì sợ bị phản ứng nếu chẳng may người mình ủng hộ bị thất bại.
Theo tuần báo Mỹ Newsweek ngày 1 tháng 11 vừa qua, hai quốc gia Liên Âu tiêu biểu cho thiểu số ủng hộ một nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump là Ba Lan và Hungary. Hai nước có chính quyền trong tay các thành phần dân tộc chủ nghĩa cánh hữu, đang chống lại xu hướng liên kết chặt chẽ hơn trong Liên hiệp châu Âu. Trong một phát biểu hiếm hoi liên quan đến quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và chính quyền Donald Trump, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hồi tháng 9 vừa qua đã cho rằng ông Trump là một lựa chọn tốt nhất cho những ai muốn có Sintrik, một Liên hiệp châu Âu chỉ là một cộng đồng các quốc gia thành viên, điều mà ông Orbán mong đợi. Đối với các thành phần dân túy cánh hữu đang cầm quyền ở Ba Lan, khả năng ông Biden, một đồng minh của Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Macron, hai người chủ trương xây dựng một châu Âu hợp nhất, lên làm Tổng thống Mỹ, sẽ là một vố đau cho xu hướng dân tộc chủ nghĩa mà họ muốn thúc đẩy, nhất là khi một chính quyền Biden sẽ mở ra cánh cửa cho một hiệp định thương mại tự do Mỹ-Liên Âu, điều rất khó thực hiện với một chính quyền Donald Trump.
Cùng một suy nghĩ thiên về Donald Trump, còn có Anh Quốc đã rời khỏi Liên hiệp châu Âu và đang đau đầu tìm giải pháp cho các vấn đề hậu Brexit.
Theo Newsweek, trong lúc người dân Anh ủng hộ Joe Biden một cách áp đảo với tỷ lệ 61% so với vỏn vẹn 13% cho Donald Trump, theo kết quả thăm dò dư luận YouGov, thì giới lãnh đạo Anh Quốc lại hy vọng ông Trump chiến thắng. Lý do có thể tóm gọn trong một từ: Brexit. Nếu ông Trump tiếp tục nắm quyền, London có thể đàm phán một thỏa thuận tốt hơn với Liên hiệp châu Âu. Cho dù các nhà đàm phán Anh Quốc kiên quyết phủ nhận, nhưng nhiều quan chức chính phủ Anh cho rằng sở dĩ thương thuyết London-Bruxelles về thỏa thuận Brexit bị trì hoãn cho đến lúc này, đó là vì ông Johnson muốn chờ cho đến khi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ có kết quả ngã ngũ. Anh Quốc rất bực bội trước những tuyên bố của ông Biden, bà Nancy Pelosi hay nhiều thượng nghị sĩ dân chủ khác tại Hoa Kỳ đã nói rõ rằng Mỹ sẽ không đứng yên nếu hòa bình ở Ireland bị đe dọa, mà nguy cơ lại đang đến từ lập trường của London trong đàm phán Brexit với châu Âu. Trên vấn đề này, Tổng thống Trump lại có quan điểm nhẹ nhàng hơn. Mặt khác, London cũng đang kỳ vọng vào một hiệp định tự do thương mại tốt với Hoa Kỳ mà ông Trump từng hứa hẹn, trong lúc quan hệ của một chính quyền Biden với Anh Quốc sẽ không phải là ưu tiên so với Liên Âu. Theo Newsweek, chính phủ Anh háo hức trước khả năng ông Trump lên làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa, đến mức mà họ chỉ bắt đầu liên lạc với bàn vận động tranh cử của ông Biden gần đây mà thôi. Đó là lựa chọn nói lên sự ngưỡng mộ của Thủ tướng Boris Johnson đối với ông Donald Trump, nhưng có thể khiến cho Vương quốc Anh phải trả giá trong ngắn hạn nếu Biden giành chiến thắng. Ngoài những nước nói trên, nhật báo Mỹ USA Today còn ghi nhận sự tồn tại của một vài nước hoàn toàn trung lập, mà điển hình là Ukraine. Ông Oleksiy Haran, một nhà khoa học chính trị tại Học viện Đại học Quốc gia Kiev Mohyla cho biết, người Ukraine từ lâu đã lo ngại về một cuộc xung đột leo thang với Nga. Họ đã biết ơn về quyết định gần đây nhất của ông Trump khi ông bật đèn xanh cho bán vũ khí cho Ukraine để có thêm khả năng chống lại Moscow. Tuy nhiên, theo ông Haran, người Ukraine cũng công nhận rằng Biden sẽ là một nhà lãnh đạo dễ đoán hơn ông Trump. Do vậy, xin trích, điều quan trọng đối với Ukraine là không đứng về phía ai trong cuộc bầu cử Mỹ.
Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cử tri Mỹ bầu tổng thống trong bối cảnh đất nước bị chia rẽ nặng nề. Tấn công khủng bố tại thủ đô Vienna của Áo, ít nhất 4 người chết. Tại Pháp, số ca nhiễm mới và số tử vong vì dịch COVID-19 phá kỷ lục. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện bầu cử tổng thống năm 2020 phải chăng là kỳ bầu cử đầy rủi ro nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Nước Mỹ nín thở, cả thế giới đều hướng về ngày bầu cử tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ chính thức diễn ra hôm nay. Lướt nhanh trang nhất các tờ báo lớn của Pháp ra trong ngày, không thấy có tờ báo nào thiếu tựa lớn về bầu cử Mỹ. Thế giới hồi hộp đón đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, không khác gì một trận chung kết cúp bóng đá thế giới. Tựa lớn của nhật báo Le Monde đánh giá sự kiện là bước ngoặt của Hoa Kỳ. Liberation đặt câu hỏi đầy ẩn ý, bầu cử Mỹ hồi kết của cơn ác mộng chăng? Lexico gọi cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay là trận chiến cuối cùng, trong khi nhật báo Công giáo La Khoa chạy tựa đơn giản, thời điểm của sự thật. Còn nhật báo Le Figaro đánh giá kỳ bầu cử tổng thống Mỹ lần này là cú sốc của hai nước Mỹ. Hầu hết các báo đều dành nhiều bài viết để phác họa bối cảnh và tính chất đặc biệt quan trọng của kỳ bầu cử tổng thống Mỹ sẽ khép lại trong ngày hôm nay. Nhật báo Le Monde nhận thấy đây là một kỳ bầu cử căng thẳng kịch phát vì khủng hoảng dịch COVID-19. Theo tờ báo, trận đại dịch đã làm đảo lộn kế hoạch chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden. Khủng hoảng COVID-19 đã làm nên khoảng cách lớn trong cuộc chạy đua giữa hai đối thủ này. Tất cả các thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu đến lúc này đều cho thấy phe Dân Chủ đang bứt phá rõ rệt ở các bang chủ chốt. Tuy vậy, không một cơ quan truyền thông, không mấy nhà quan sát nào dám tin vào những số liệu thăm dò, trong khi những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, ông Trump đang dồn hết nỗ lực, hy vọng một lần nữa làm thất bại thăm dò dư luận đang đặt ưu thế vào Joe Biden, theo Le Figaro. Tờ báo nhận thấy nhiều chỉ số cho thấy Tổng thống sắp mãn nhiệm vẫn còn hy vọng để chiến thắng. Ngoài các phân tích từ cục diện cử tri ở các bang chủ chốt, Le Figaro đưa ra một con số thăm dò đáng suy nghĩ của Viện Gallup mới đây cho thấy ngay giữa đại dịch, 56% người dân Mỹ được hỏi khẳng định họ đang có cuộc sống tốt hơn cách đây 4 năm.
Ở một khía cạnh khác, các báo đều có điểm chú ý chung là nguy cơ bạo lực bầu cử chưa từng có đang được giới quan sát cảnh báo.
Cùng với các cuộc meeting đến tận phút chót trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump tiếp tục chiến lược gây hoài nghi với hình thức bỏ phiếu qua bưu điện. Đã có khoảng 60 triệu cử tri Mỹ chọn hình thức bầu cử này. Ông liên tiếp gieo rắc nghi ngờ sẽ có gian lận bầu cử, khiến không khí trước ngày bầu cử trở nên căng thẳng. Lexico cho hay ngay từ lúc này, phe Cộng hòa ở nhiều bang đã khiếu nại về thời hạn chót nhận phiếu bầu qua bưu điện sau ngày 3 tháng 11 và bắt bẻ đòi hủy các phiếu bầu sớm vì cử tri ngồi trong xe nhờ chuyển phiếu vào hòm phiếu. Tờ báo cho biết, ngày bỏ phiếu tới gần, căng thẳng cũng lớn theo với các cuộc biểu dương sức mạnh. Trong bang New Jersey, một tuyến đường xe hơi bị người ủng hộ Donald Trump phong tỏa, một chiếc xe buýt chở ekip của Biden bị quay xung quanh quấy nhiễu gây áp lực trên xa lộ ở Texas, thủ đô Washington che chắn phòng thủ. nhiều bang chuẩn bị các phương án giữ trật tự trong đêm bầu cử. Cùng góc nhìn này, Le Figaro có bài nước Mỹ lo sợ cuộc bỏ phiếu làm bùng phát bạo lực. Tờ báo cho hay, tại các phố ở Washington DC, các cửa hiệu đã dựng ván gỗ quây kín đề phòng bạo động xảy ra trong đêm đón đợi kết quả bầu cử. Cảnh sát từ nhiều tuần nay đã chuẩn bị cho khả năng có gây rối dù người chiến thắng là ai. Theo một thăm dò dư luận gần đây do tờ USA Today thực hiện thì 3/4 người Mỹ cho rằng sẽ xảy ra hỗn loạn bạo lực trong đêm bầu cử, chỉ có 23% cho rằng sẽ có chuyển giao quyền lực trong ôn hòa.
Le Figaro ghi nhận cuộc bầu cử lần này diễn ra giữa lúc đại dịch COVID hoành hành và trong bầu không khí phân hóa xã hội cực độ. Cả phe Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đều có mối lo giống nhau là bạo lực, nhưng lại đổ lỗi cho nhau.
Ông giám đốc của International Crisis Group Robert Miley được trích dẫn nhận định Hoa Kỳ đang đối mặt với nguy cơ bạo lực trong bầu cử chưa từng có trong lịch sử đương đại. Cơ quan tư vấn chuyên phân tích các xung đột chiến sự quốc tế hôm 29 tháng 10 vừa rồi lần đầu tiên đã phải ra báo cáo cảnh báo khả năng xảy ra hỗn loạn bạo lực ở Mỹ kỳ bầu cử này. Trong suốt 25 năm từ khi thành lập, đây là lần đầu tiên tổ chức này ra một văn kiện về tình hình nội bộ của nước Mỹ mà liên quan đến bầu cử. Một chuyện mà chính nước Mỹ thường xuyên kêu gọi hay cảnh báo về tính dân chủ đối với nhiều nước khác trên thế giới. Nhật báo Libération với bài viết nước Mỹ trong rạn nứt mọi mặt cho thấy sau 4 năm cầm quyền của Donald Trump, xã hội Mỹ giờ đây bị chia rẽ hơn bao giờ hết, nhất là trên các vấn đề bản sắc và văn hóa. Sự phân cực này càng trầm trọng bởi khủng hoảng y tế và kinh tế. Kịch bản đáng ngại nhất mà Libération giống như nhiều tờ báo khác nhắc tới là tối nay ông Donald Trump tuyên bố thắng cử sớm trước khi các phiếu bầu chưa kiểm xong vì số lượng phiếu qua bưu điện quá lớn. Cùng chung nhận định với các báo khác, xã luận Nhật báo La Khoa ghi nhận chưa bao giờ Hoa Kỳ lại chia rẽ như bây giờ, ít ra là từ những cuộc xung đột xung quanh phong trào đấu tranh đòi dân quyền trong những năm 1960 và thậm chí có thể là từ sau cuộc nội chiến 1861-1865. La Khoa nhận thấy có nhiều dấu hiệu cho thấy bạo lực có thể bùng lên sau ngày bầu cử, nguy cơ hiện hữu khi mà trong một đất nước nhiều công dân được trang bị vũ khí, thậm chí được trang bị quá đáng. Xã luận tờ báo phân tích, căn nguyên của hiện thực này có từ trong quá khứ, Donald Trump không phải là người khởi xướng, nhưng trong suốt nhiệm kỳ, ông thường xuyên tận dụng sự chia rẽ để củng cố cơ sở cử tri của mình. Ông chọn chia để trị, chính vì thế người ta không thể mong ông tái đắc cử. Còn nếu Joe Biden chiến thắng, ông sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ vô cùng lớn để làm dịu vết thương vì lợi ích của các công dân của ông và cũng vì phần còn lại của thế giới.
Trong một bài viết khác lấy tiêu đề Phần còn lại của thế giới nín thở, Lạc Hòa ghi nhận thời gian như ngừng trôi trên khắp hành tinh cho tới khi có kết quả bầu cử Mỹ mà kết cục của nó sẽ có tác động đối với nhiều nước.
Tờ báo nêu ba trường hợp tiêu biểu là Trung Quốc, Mexico và Pháp, tất nhiên còn nhiều nước khác nữa cũng đang hồi hộp ngóng chờ kết quả chung cuộc của kỳ bầu cử đặc biệt này ở Mỹ. Với Trung Quốc, về mặt chính thức Bắc Kinh không tỏ ra thích ai hơn ai giữa Donald Trump và Joe Biden, mà điều họ muốn là một mối quan hệ bình lặng và tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ. Bắc Kinh cho rằng trong quan hệ Mỹ-Trung, họ có vấn đề với cả Đảng Dân Chủ cũng như Đảng Cộng Hòa. Dù từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống 2016, quan hệ hai nước đã bị xấu đi chưa từng thấy. Sẽ còn khó chịu hơn cho Trung Quốc khi mà phe Dân Chủ vẫn thường cứng rắn hơn so với Cộng Hòa trên lĩnh vực nhân quyền, Lạc Hòa nhận định. Với Mexico, đất nước láng giềng của Mỹ đang mong ứng cử viên Joe Biden thắng để chấm dứt 4 năm bị lăng mạ và trừng phạt đeo bám vì chuyện di dân theo Lạc Hòa. Với nước Pháp của Tổng thống Macron và nước Mỹ của Donald Trump, quan hệ giữa hai đồng minh lúc nóng, lúc lạnh và có dấu ấn của nhiều bất đồng trên các hồ sơ lớn quốc tế. Vì những quyết định đơn phương của Tổng thống Trump, Paris vẫn cố gắng kìm nén để những bất đồng không phá hỏng quan hệ hợp tác song phương dù bề ngoài vẫn tỏ ra bất cẩn Mỹ. Cùng cái nhìn với La Khoa, Le Figaro cũng ghi nhận qua hàng tựa, sau trận cuồng phong Trump, thế giới nín thở. Theo Nhật báo Thiên Hữu Pháp, ở mỗi kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, thế giới thường trở nên yên ắng trong vòng 6 tháng và các quyết định lớn của nhiều quốc gia được kiềm chế hoặc dừng lại để chờ đến khi thông báo kết quả bầu cử Tổng thống và chính quyền mới của Mỹ định hình sau 3 tháng. Thế nhưng, hiếm khi nào cộng đồng quốc tế lại hồi hộp đón chờ kết quả của kỳ bỏ phiếu như lần này.
Tờ báo lý giải 4 năm cuồng phong của ông Trump đã làm thay đổi căn bản cục diện cũng như cách thức quan hệ quốc tế. Cuộc bầu cử Mỹ rồi sẽ có người thắng người thua, phần còn lại của thế giới cũng sẽ có người hân hoan kẻ thất vọng với kết quả của cuộc bầu cử ở Mỹ. Hôm nay có lẽ là ngày dài nhất của không chỉ nước Mỹ mà còn cả với thế giới.
Vừa rồi là phần điểm báo của anh Vũ, tiếp tục chương trình là phần tạp chí đặc biệt về bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 do Thanh Hà thực hiện với đề tài bất bình đẳng trong xã hội, vai trò ngành bưu điện và truyền thông, những yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư Thérèse Herbière, trường kinh nghiệm quốc gia Pháp, Christine Gemello, Đại học Paris Sorbonne Nouvelle và nhà báo Võ Thành Nhân, giám đốc điều hành hệ thống truyền hình SBTN chi nhánh Washington.
Tạp chí đặc biệt.
230 triệu cử tri Mỹ được kêu gọi bầu lại Tổng thống Hoa Kỳ cho một nhiệm kỳ 4 năm trước thời hạn ngày 3 tháng 11 đã có ít nhất 90 triệu trong số này thi hành bổn phận công dân. Tỷ lệ cử tri tham gia lần này được dự trù là cao ở mức kỷ lục. Đâu là những yếu tố quyết định phân chia thắng bại giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump? Nhiều yếu tố giải thích cho hiện tượng cử tri Mỹ đã mau mắn bỏ phiếu sớm. Trước hết, đại dịch COVID-19 khiến mọi người lo xa, tránh hiện tượng các phòng phiếu bị quá tải trong ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11, đúng theo truyền thống chính trị của nước Mỹ. Cũng vì virus corona tới nay vẫn cướp đi sinh mạng của trung bình là 1.000 người mỗi ngày mà cử tri có khuynh hướng chọn thi hành bổn phận công dân qua đường bưu điện, giới hạn sự chung đụng với những người chung quanh tại các phòng phiếu. Năm 2016, trên tổng số 138 triệu cử tri đi bầu thì đã có 33 triệu, tức là khoảng 24%, bỏ phiếu qua đường bưu điện. Báo New York Times chờ đợi sẽ có ít nhất là 80 triệu cử tri chọn bầu qua thư lần này. Nói cách khác thì lượng phiếu bầu gửi qua bưu điện năm nay tăng gấp 3 lần so với 4 năm trước. Tiếc rằng ngân sách của cơ quan này để bảo đảm cho dịch vụ nói trên lại không tăng theo. Bưu điện Mỹ báo trước nguy cơ thư sẽ đến chậm, tức là không thể kiểm phiếu như dự kiến vào cuối ngày 3 tháng 11 khi các phòng phiếu bắt đầu đóng cửa. Trả lời RFI, giáo sư Christine Sumelo, chuyên về tình hình chính trị Mỹ, giảng dạy tại Đại học Sorbonne Nouvelle, trình bày về những thách thức đặt ra đối với bưu điện Hoa Kỳ và bên cạnh đó là những hoài nghi của cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa.
C'est une agence publique exécutive américaine et donc comme la plupart des agences publiques, évidemment, il a des problèmes de budget et Trump essaye.
Bưu điện Mỹ là một cơ quan trực thuộc chính phủ và như tất cả mọi cơ quan cục cộng khác, ngành bưu điện Mỹ có vấn đề về ngân sách. Tổng thống Donald Trump lại không sốt sắng giải ngân thêm cho sở bưu điện để đối mặt với chiến dịch bầu cử qua bưu điện. Có nhiều khả năng những lá phiếu bầu này sẽ bị kẹt đâu đó trong các thùng thư. Đây là điều mà cả bên đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa cùng lo ngại, nhưng mỗi bên vì những lý do khác nhau. Phe Cộng Hòa cho rằng bỏ phiếu qua bưu điện sẽ dẫn đến những tình trạng gian lận và sẽ không thể kiểm soát nổi cả lá phiếu cử tri đi qua ngả này. Điều đó có nghĩa là sẽ có những tiếng nói không được công nhận trong cuộc bầu cử lần này, và phe Cộng hòa nghĩ rằng kết quả chung cuộc sẽ bất lợi cho ông Donald Trump. Bên đảng Dân Chủ thì nghĩ ngược lại, đó là sở bưu điện đã không có đủ phương tiện để vận chuyển những lá phiếu của người dân đến đúng thời hạn kiểm phiếu. Và đây lại là những lá phiếu phần lớn ủng hộ ứng viên Biden bên đảng Dân Chủ.
Vào lúc mà cả bên Cộng hòa lẫn Dân chủ đều tập trung vào những lá phiếu gửi qua đường bưu điện, những bất bình đẳng trong xã hội ở Mỹ là một yếu tố mang tính quyết định không kém. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Thérèse Herbière, trường kỹ nghệ quốc gia Pháp Nam, nêu bật yếu tố bất công trong xã hội và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ lần này.
Những bất bình đẳng trong xã hội Mỹ cũng là những bất bình đẳng về chủng tộc. Nếu tập trung vào mức lương, thì thu nhập của cộng đồng da đen ở Hoa Kỳ thấp hơn rất nhiều so với người Mỹ da trắng. Ngoài ra, cách biệt này còn có khuynh hướng tăng lên thêm. Nhưng phải lưu ý rằng, hiện tượng này không bắt nguồn từ dưới chính quyền Trump, mà đã xuất phát từ năm 2010, tức là khi nước Mỹ bắt đầu thoát khỏi khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime 2007-2008. Trong giai đoạn kinh tế phục hồi từ năm 2010, các bất bình đẳng trong xã hội cũng tăng theo.
Vậy thì hai ứng viên của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, bên nào sẽ tranh thủ được những lá phiếu của những thành phần bất mãn về các chênh lệch giàu nghèo và những bất bình đẳng trong xã hội đó? Giáo sư Herbier, trưởng cơ nam của Pháp, cho rằng câu trả lời phức tạp hơn bức tranh mà giới truyền thông thường muốn đưa ra.
Những bất bình đẳng đó có thể là những yếu tố quyết định khi cử tri đến phòng phiếu, nhưng lá phiếu của họ hoàn toàn có thể được dành cho bất kỳ bên nào. Tình hình tháng 11 năm 2020 giờ đây không còn như hồi cuối năm ngoái. Một năm trước đây thì các chỉ số kinh tế có lợi cho Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump. Chưa bao giờ số người nghèo trên toàn quốc lại rơi xuống mức thấp nhất như hồi cuối năm 2019, dao động ở mức 10,5%. Ngay cả cộng đồng thiểu số da màu cũng đã thịnh vượng hơn, kể cả cộng đồng người Mỹ da đen và thiểu số nói tiếng Tây Ban Nha. Công bằng mà nói, khuynh hướng này đã bắt đầu xuất hiện từ dưới thời Tổng thống Obama, nhưng đây là một lập luận tranh cử để kiếm phiếu của ông Donald Trump.
Toàn cảnh tươi sáng đó đã bị một con siêu vi phá hỏng vào lúc công luận Mỹ phẫn nộ vì kinh tế ảm đạm và khủng hoảng y tế. Vậy thì liệu rằng cử tri có dễ dàng dồn phiếu cho ứng cử viên của bên đối lập, bất luận người đó là ai hay không? Giáo sư Thérèse Herbier, trường kỹ nghệ quốc gia Pháp, trả lời.
Một phần của thế giới đang mong mỏi điều đó. Sẽ là điều ngạc nhiên nếu như trong tâm trạng chán ngán, Trump không cho phép dồn phiếu cho đối thủ của ông, bất luận người ấy là ai. Nhưng đừng quên rằng có một thành phần cử tri nòng cốt hết sức trung thành với ông Donald Trump. Trong số này bao gồm cả những người nghèo, người giàu, người da trắng cũng như là người da màu. Số này tin chắc như đinh đóng cột rằng ông Trump mới là người của tình huống, chỉ có ông ấy mới có đủ sức vực dậy kinh tế Hoa Kỳ và ông ấy là tác giả của những thành quả kinh tế tốt đẹp mà nước Mỹ đã có được cho đến cuối năm 2019, trước khi dịch COVID-19 cuốn trôi đi tất cả. Họ cũng tin rằng trong các tình huống khó khăn hiện nay, cũng chỉ có ông Trump mới có đủ sức đảo ngược tình thế. Đây chính là lý do giải thích hai đảng Cộng hòa và Dân chủ có hai cái nhìn trái chiều hẳn về virus corona.
Đặc điểm thứ ba của mùa bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay là sự hăng hái khác thường của các cổ động viên từ cả hai phía. Điều này chính là một thách thức rất lớn đối với truyền thông Hoa Kỳ. Nhà báo Võ Thành Nhân, giám đốc điều hành chi nhánh của hệ thống truyền hình SBTN tại thủ đô Washington, cho biết những điều mà các phóng viên tại chỗ đã ghi nhận được.
Chúng tôi quan tâm tới những cái thành phần mà ủng hộ của hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Và năm nay, đó, những người mà ủng hộ của đảng Cộng Hòa đó, họ lái xe từ các tiểu bang, từ các thành phố khác nhau để về thủ đô Hoa Thành Đốn để mà họ mừng, họ trợ, họ đến tòa Bạch Ốc, họ đến trung tâm thương mại Eden để mà họ cho thấy rằng họ ủng hộ cái lập trường của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra thì đảng Dân Chủ ở tại Eden Center thì mỗi tuần họ đều có một cái chương trình để mà họ vận động cho những cử tri để mà bỏ phiếu cho ông Biden và bà Harris. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh em chúng tôi cũng theo dõi những cái chương trình của những người Mỹ và những người Việt Nam, đặc biệt những người giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện để mà đi bầu sớm, tại vì họ không muốn gửi thơ mà họ không có đến được vào ngày 3 tới tháng 11, thì những người đi bầu sớm đó được những cái tổ chức mà chúng tôi gọi là họ đưa cái phương tiện chuyên chở, rồi tạo luôn cái phương tiện nó gọi là thông dịch luôn để cho hiểu được người này là ai, tại sao phải bỏ phiếu thuận hay chống, những cái điều khoản trong đó. Những người volunteer đó rất là nhiều. Và có thể họ nhiều vì lý do là họ bên những người giúp ông Tổng thống Donald Trump kiếm thêm phiếu, hoặc trong nhóm của ông Biden và bà Harris kiếm thêm phiếu. Nhưng mà ngoài ra thì bên cạnh những cái đó thì năm nay chúng tôi cũng ghi nhận một điều như vậy. Vì lý do COVID, nhiều người trẻ ở nhà chung với lại cha mẹ, do đó nên cái số người trẻ đi bầu hoặc là số người trẻ giúp cha mẹ mình để mình hiểu được cái lá phiếu lại như thế nào. Do đến năm nay thì chúng ta phải nói rằng là vì thống kê chưa có ra nên mình không có xác quyết được rõ ràng con số. Nhưng mà số người trẻ đi bầu sẽ là một kỷ lục, bên cạnh một cái kỷ lục của nhiều người đi bầu. Vì lý do là họ ở nhà họ làm việc, họ có nhiều thời gian để mà họ chuẩn bị đi chung với lại con cái hay là gia đình. Chúng tôi ghi nhận COVID-19 này nó làm cho người ta thấy được cái trách nhiệm và bổn phận của mình, đặc biệt những người trẻ khi mà có một cái mùa bầu cử. Và cuối cùng thì trong cái vấn đề mà chúng tôi đi để mà làm những cái bản tin đó, thì chúng tôi còn vận động cho đồng hương của chúng ta đừng có những cái xung đột khi mà chúng ta có những cái sự va chạm hai bên vì binh vực nhiều quá, hoặc là binh vực quá đi ứng cử viên của mình, mà có khi họ có những cái sự va chạm như vậy thì đâm ra nó không hay, hoặc là có những cái lời nói hay là những cái gì đó ở trên những cái mạng xã hội đó, hoặc là những cái email qua lại đó, có những cái lời lẽ không được tốt đẹp, thì anh em chúng tôi vận động để mà tránh cái tình trạng đó xảy ra và giới hạn thật là nhiều thì càng tốt. Vì lý do là sau bầu cử, chắc chắn là chúng ta phải chấp nhận cái người thắng cử là ai, kết quả bầu cử sẽ là kết quả mà chúng ta bắt buộc phải tuân thủ, nhưng mà đừng để cho những người Việt ở trong cộng đồng chúng ta không nhìn mặt nhau nữa.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Võ Thành Nhân, giám đốc điều hành chi nhánh của hệ thống truyền hình SBTN tại thủ đô Washington.
Tiếp tục chương trình là phần phát lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự. Thành Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, với đề tài dưới thời Tổng thống Trump, quan hệ Mỹ-Việt được mở rộng thêm.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong 4 năm dưới thời Tổng thống Donald Trump, trong khi chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đã có nhiều thay đổi lớn, thì quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam nói chung vẫn đi theo hướng được mở rộng thêm, thậm chí hiệu quả hơn và có thực chất hơn, theo nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 22 tháng 10 vừa qua. RFI cảm ơn ông Lê Hồng Hiệp đã nhận trả lời phỏng vấn để tổng kết về quan hệ Mỹ-Việt Nam trong 4 năm dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong 4 năm qua so với thời kỳ Obama, theo nhận xét của ông, quan hệ Mỹ-Việt đã có những thay đổi gì đáng kể hay không, hay là vẫn là theo cái hướng đã được vạch ra từ trước đây?
Vâng, năm nay thì Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 25 năm qua thì quan hệ song phương đã có những bước phát triển rất là mạnh mẽ, càng ngày càng thực chất hơn. Nhất là trong 4 năm vừa qua dưới thời Tổng thống Donald Trump thì quan hệ song phương cũng đã có bước tiến đáng kể. Các cái hoạt động hợp tác giữa hai bên thì càng ngày càng thực chất, đặc biệt là trên cái lĩnh vực hợp tác chiến lược, hợp tác về an ninh quốc phòng, cũng như là giữa hai bên có cái sự tương đồng ngày càng lớn về các cái lợi ích chiến lược, đặc biệt là trên cái vấn đề Biển Đông hay là cách ứng phó với Trung Quốc, nhất là trong cái việc mà Mỹ hỗ trợ các quan điểm lập trường của Việt Nam về Biển Đông, hay là các cái trợ giúp của Mỹ để xây dựng cái năng lực. Trong năm 2017 thì Mỹ đã cấp cho Việt Nam 6 cái xuồng tuần tra Metroshark cùng với một cái tàu của tuần duyên Hoa Kỳ. Hay là sau đấy Philip Davidson, chỉ huy của Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, thì cũng nói là Việt Nam đang chuẩn bị mua các trang thiết bị vũ khí của Hoa Kỳ, giống như là máy bay không người lái hay là máy bay huấn luyện. Hay là Mỹ sẽ tiếp tục chuyển giao cho phía Việt Nam các tàu tuần duyên mới. Thì những cái hoạt động này cho thấy là quan hệ giữa hai bên về mặt chiến lược, về mặt hợp tác quốc phòng và an ninh càng ngày càng phát triển, càng mở rộng. Và đó có thể coi là một trong những cái điểm nhấn của quan hệ song phương trong 14 năm vừa qua. Bên cạnh đấy thì về mặt kinh tế thì có thể nói là trong cái giai đoạn đầu thì có một số cái nghi ngờ, nhất là khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi cái hiệp định TPP. Nhưng mà thực tế thì 4 năm qua cái quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển rất là nhanh, rất là mạnh. Và Mỹ tiếp tục là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 23-24% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam. Trong năm 2019, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước là lên tới gần 76 tỷ đô la Mỹ. Và trong đấy thì đặc biệt là Việt Nam xuất sang Mỹ tới 61,3 tỷ đô la. Và trong cái bối cảnh thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc thì xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ lại tiếp tục càng ngày càng tăng. Bên cạnh đấy thì có nhiều công ty Mỹ, kể cả những công ty lớn như là Apple chẳng hạn, thì cũng đã tính tới việc mở rộng sản xuất và đầu tư vào Việt Nam. Tất nhiên là cũng có những cái thách thức nhất định. Tôi lấy ví dụ như là việc vừa rồi thì Mỹ điều tra cáo buộc là Việt Nam thao túng tiền tệ chẳng hạn, hay là có áp thuế chống bán phá giá đối với một số cái sản phẩm của Việt Nam. Tuy nhiên, theo tôi đấy là một trong những cái biểu hiện tương đối bình thường trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang xuất siêu sang Mỹ rất là nhiều.
Trước đây, Tổng thống Obama đã đề ra chiến lược gọi là xoay trục sang châu Á. Đến thời Tổng thống Donald Trump thì vẫn tiếp tục theo cái chính sách đó và đã tỏ ra kiên quyết hơn với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông, cũng như là đẩy mạnh hơn nữa cái việc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải tại cái khu vực biển này. Vậy thì những cái chiến lược đó nó có tác động gì đối với Việt Nam hay không ạ?
Dưới thời Obama như anh vừa có nói thì họ cũng có một số các cái điều chỉnh để mà ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, và trong cái điều chỉnh đấy thì họ cũng có tập trung, có cái sự chú ý lớn hơn đối với vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên các cái chuyển biến đấy còn dè dặt, tương đối là mang tính chất thăm dò và chưa có những cái bước đi mạnh mẽ như dưới thời ông Donald Trump. Dưới thời Donald Trump đó, chính sách của Mỹ càng ngày càng cứng rắn hơn đối với Trung Quốc nói chung và cái vấn đề Biển Đông nói riêng, thể hiện ở trên cái nhiều khía cạnh. Thứ nhất là về mặt chiến lược thì Mỹ đã xác định Trung Quốc là cái đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu, và họ tung ra cái chiến lược về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương mở và tự do. Trong đấy, ngoài cái việc đối phó với Trung Quốc thì cũng nhấn mạnh nguyên tắc tự do hàng hải, thúc đẩy cái sự can dự của Mỹ vào cái vấn đề Biển Đông. Rồi là họ cũng mạnh mẽ hơn về luận điệu các cái tuyên bố khác nhau của chính quyền Trump về cái vấn đề Biển Đông theo hướng là bác bỏ các cái yêu sách phi lý của Trung Quốc hay là ủng hộ các nguyên tắc về mặt pháp quyền giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngoài ra họ cũng mạnh mẽ hơn về hành động, ví dụ như là cái số lượng của các cái cuộc tuần tra để mà thực thi tự do hàng hải chẳng hạn ấy. Thì trong 4 năm vừa qua cái số lượng nó lớn hơn rất là nhiều so với cái thời kỳ Obama. Năm 2018 thì Mỹ 5 lần tiến hành các cái chuyến tuần tra như vậy, hay là năm 2019 thì có tới 9 lần tuần tra và trong các cái vùng biển 12 hải lý xung quanh các cái thực thể của Trung Quốc. Xong khi đấy thì dưới cái thời Obama thì không có chuyến tuần tra nào vào năm 2014. Năm 2015 thì cũng chỉ có 2 chuyến và năm 2016 thì cũng chỉ có 3 chuyến thôi. Và riêng trong quan hệ với Việt Nam thì tôi cũng đã đề cập là họ có mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ xây dựng cái năng lực về hàng hải cho Việt Nam để có thể giúp Việt Nam đối phó tốt hơn với các mối đe dọa trên biển. Thì những cái ví dụ đấy đều cho thấy tính hiệu quả, sự mạnh mẽ kiên quyết hơn của cái chính quyền Trump. Tuy nhiên cũng nói một cách công bằng đó, thì được như vậy cũng một phần là do có nền tảng, có cái tiền đề từ cái thời Obama để lại. Tôi lấy ví dụ là cái thời Obama thì quan hệ song phương cũng như là hợp tác về vấn đề Biển Đông thì cũng đã có bước đi tạo tiền đề cho cái hợp tác trong 4 năm vừa qua. Tôi lấy ví dụ là năm 2013, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập cái quan hệ đối tác toàn diện. Hay là đến năm 2016 thì chính quyền Obama cũng đã dỡ bỏ các cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam chẳng hạn. Thì tất cả những cái bước đi đấy nó cũng tạo cái nền tảng, tạo cái điều kiện để cho cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là các chính sách của Hoa Kỳ đối với Biển Đông hay là trong hợp tác của Việt Nam thì nó có hiệu quả hơn và thực chất hơn.
Chính sách cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông nói riêng và chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc nói chung thì có lợi gì, có hại gì cho Việt Nam hay không? Trong cái bối cảnh mà dầu sao thì Việt Nam cũng phải cân bằng quan hệ giữa hai bên, một bên là Hoa Kỳ, bên kia là Trung Quốc, nước láng giềng.
Theo tôi ấy, với cái sự can dự sâu hơn của Mỹ vào vấn đề Biển Đông hay là cái sự ủng hộ lớn hơn của Mỹ dành cho Việt Nam trên cái vấn đề Biển Đông trong thời gian qua thì nó có lợi hơn rất là nhiều cho Việt Nam so với các cái mặt tác động tiêu cực. Cụ thể là Việt Nam đã có thêm một cái đồng minh trên thực tế trong cái vấn đề Biển Đông, một đồng minh rất là mạnh, họ có vị trí chính trị trong việc kiềm chế Trung Quốc và họ có cái năng lực để mà thực thi chiến lược đó. Đương nhiên có cái thách thức đấy là mặc dù trong 4 năm qua Mỹ đã có những bước đi mạnh mẽ như vậy, càng ngày càng quyết liệt hơn về vấn đề Biển Đông, nhưng mà trên thực tế thì dường như là cái sự hung hăng, sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông chưa có giảm nhiều. Và chúng ta thấy nó thể hiện ở cái việc là Trung Quốc tiếp tục gây các cái sức ép của Việt Nam trên Biển Đông trong 4 năm qua. Tuy nhiên cái chính sách này chúng ta cần phải chờ đợi thêm thời gian để mà có thể thấy kết quả trên thực tế. Và tôi cho rằng nếu mà Mỹ duy trì sức ép liên tục như vậy thì Trung Quốc sẽ chịu nhiều áp lực trong nước cũng như là ngoài nước và họ có thể là bị phân tâm, họ không thể duy trì được cái sức ép liên tục lên Việt Nam trong cái thời gian dài. Một tác động có thể là tiềm tàng mang tính chất tiêu cực khác đấy là nếu như Việt Nam xích lại quá gần Mỹ trong cái vấn đề hợp tác song phương, hợp tác về quốc phòng cũng như là trên cái hồ sơ Biển Đông thì cũng có ý kiến cho rằng là Trung Quốc sẽ phản ứng và sẽ gây áp lực lên Việt Nam. Tuy nhiên kể cả những trường hợp đấy thì chúng ta cũng không có cái lựa chọn nào hơn ngoài cái việc là phải tăng cường hợp tác với Mỹ. Tại vì nếu như Việt Nam không xích lại gần Mỹ, không tăng cường hợp tác với Mỹ thì cũng không có cái gì để đảm bảo rằng là Trung Quốc sẽ mềm mỏng hay là buông tha cho Việt Nam cả. Thì Việt Nam nếu không hành động và không có tìm kiếm các cái đối tác đồng minh để mà chia sẻ các áp lực đó thì Việt Nam sẽ càng ngày càng bất lợi hơn. Chính vì vậy mà tôi cho rằng trong cái thời gian 4 năm tới, cho dù đấy là dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump tái cử hay là của ông Joe Biden thì Việt Nam vẫn cần tiếp tục phải củng cố quan hệ với Mỹ. Bên cạnh đó thì phải xây dựng năng lực trong nước để mà có thể thúc đẩy cái sự tự cường và đồng thời phải vừa đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ để mà có thể tận dụng được càng nhiều nguồn lực ở bên ngoài càng tốt để mà ứng phó với Trung Quốc trên Biển Đông, vừa có thể là không rơi vào cái tình trạng phụ thuộc với Mỹ. Qua đó thì giúp cho Việt Nam duy trì cái sự chủ động và cái sự tự chủ về mặt chiến lược. Thì tôi thấy ví dụ như là trong cái thời gian qua Việt Nam đã tăng cường quan hệ với Nhật, với Ấn Độ, với Australia, với EU, với Anh v.v. Thì tất cả những bước đi đấy tôi nghĩ rằng là hoàn toàn cần thiết, nhưng mà nó không thể thay thế được cái việc Việt Nam tăng cường quan hệ với Mỹ. Nếu như Việt Nam có thể khéo léo khai thác được quan hệ với Mỹ cũng như là với các cái đối tác khác đồng minh với Mỹ, thì Việt Nam có thể có một cái vị thế tốt hơn trong việc ứng phó với cái áp lực càng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Vâng, cảm ơn anh.
Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Tú Anh là phần tạp chí đặc biệt của Trọng Thành nói về bầu cử Tổng thống Mỹ, và sau đó là phần phát lại tạp chí đặc biệt của Thanh Hà nói về bất bình đẳng trong xã hội, vai trò của ngành bưu điện và truyền thông, những yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.